Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 28 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020.
Với mong muốn chung tay mang đến cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có một Tết Trung Thu ý nghĩa, Đoàn phường Túc Duyên đã huy động đoàn viên thanh niên tự làm 50 chiếc đèn ông sao chuyển đến tận tay các em nhỏ.
Năm 2020, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chú trọng triển khai công tác cải cách hành chính toàn diện 6 nội dung nhằm đơn giản hóa các thủ tục, hướng đến sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 28 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề với nội dung quan trọng là kiện toàn công tác tổ chức cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngoài ra, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát của ban trong năm 2020. Dự kiến trong tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiến hành khảo sát kết quả thực hiện một số dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên. Để chuẩn bị cho nội dung này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch khảo sát, đề cương báo cáo, quyết định thành lập đoàn khảo sát. Thông qua việc khảo sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nắm bắt thông tin, đánh giá kết quả việc thực hiện đầu tư công thành phố Thái Nguyên, từ đó đề xuất kiến nghị với các đơn vị liên quan các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.
Sáng 26 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho gia đình hội viên Nguyễn Thị Duyên ở tổ 14 phường Hương Sơn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Chị Nguyễn Thị Duyên là hội viên phụ nữ nghèo của chi hội phụ nữ tổ 14 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Bản thân chị thường xuyên đau ốm, chồng không có việc làm ổn định, con cái đang trong độ tuổi đi học thì phải nghỉ học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Hiện cả gia đình chị đang sống trong ngôi nhà cấp 4 có diện tích hơn 20m² đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho cuộc sống. Trước hoàn cảnh đó, chi hội phụ nữ 14, hội phụ nữ phường Hương Sơn đã kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các hội viên hội phụ nữ, các nhà hảo tâm trên địa bàn tiến hành xây dựng nhà cho gia đình chị Duyên. Theo kế hoạch, ngôi nhà mới có thiết kế nhà cấp 4, tổng diện tích 60m² với tổng kinh phí thực hiện khoảng 120 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng trích từ nguồn quỹ chương trình mái ấm tình thương của thành phố Thái Nguyên. Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng. Chính quyền địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng. Số còn lại là vốn gia đình tự có, anh em họ hàng cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thiện trong hơn 2 tháng, từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12 năm 2020. Việc khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố, giúp hội viên phụ nữ nghèo có nhà ở ổn định, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
Ngày 26 tháng 9, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Mạng lưới giáo dục của thành phố được củng cố, quy mô trường lớp được mở rộng, các loại hình trường lớp được đa dạng hóa. Hiện toàn ngành có 147 trường thuộc 3 bậc học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với trên 3.400 giáo viên và trên 71.000 học sinh. số trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục tăng ở các cấp học. Thực hiện tốt duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở 32 trên 32 phường xã. Chất lượng giáo dục trong các nhà trường có chuyển biến rõ rệt. Năm học qua, bậc học mầm non có 100% trẻ được an toàn, được học 2 buổi một ngày. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả tốt. Bậc tiểu học tỷ lệ học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập đạt trên 95%. Bậc trung học cơ sở kết quả giáo dục hai mặt đạt cao. Học lực khá giỏi đạt trên 80%. Xét tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, trong đó loại giỏi chiếm trên 39%, loại khá trên 42%. Tỷ lệ học sinh đạt giải tại các cuộc thi, thi vào trung học phổ thông và trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh. Tỷ lệ đội ngũ giáo viên của ba bậc học tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp luôn dẫn đầu toàn tỉnh. Các cuộc vận động và phong trào thi đua được chỉ đạo triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố được Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên chấm điểm thi đua các nhiệm vụ và giải pháp cao nhất vùng 1, được Sở Giáo dục Đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới 2020-2021, ngành Giáo dục Đào tạo thành phố đã xây dựng các kế hoạch cụ thể, bám sát mục tiêu chung của ngành và thành phố Thái Nguyên, đặc biệt thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Với những kết quả đạt được trong năm học qua, đã có 4 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, 6 tập thể và 31 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 35 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố và ngành giáo dục đào tạo khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020.
Ngày 28 tháng 9, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố và phường Chùa Hang đã tổ chức đối thoại với hộ ông Nguyễn Công Trường, tổ dân phố số 1 phường Chùa Hang, là gia đình có đất và hoa màu nằm trong dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Trước khi diễn ra cuộc họp đối thoại, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố, các cơ quan chuyên môn của thành phố, phường Chùa Hang và các tổ chức đoàn thể của phường đã nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động thuyết phục hộ ông Nguyễn Công Trường đồng tình chấp thuận với chủ trương của nhà nước về công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, gia đình ông Trường chưa chấp thuận về đơn giá bồi thường. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cũng như thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ngày 17 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất với hộ ông Nguyễn Công Trường. Tại cuộc họp này, sau khi nghe ông Trường trình bày nguyện vọng của gia đình, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố, các đơn vị liên quan đã vận động, thuyết phục, gia đình ông Nguyễn Công Trường đã đồng thuận nhất trí bàn giao toàn bộ mặt bằng đất để thực hiện dự án.
Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong những hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện dự án, cơ bản đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Lập còn một hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành ở tổ 2 phường Tân Lập chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Cụ thể, hộ ông Thành được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 13.774 QĐUBND về việc thu hồi tổng diện tích 178m² loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại quyết định số 13.734 QĐUBND với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, ông Đào Tuấn Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng. Số tiền còn lại là tiền thưởng bàn giao mặt bằng và tiền hỗ trợ thuê nhà chưa chi trả do hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng theo thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã 3 lần phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức chi trả số tiền còn lại này cho hộ ông Thành, nhưng hộ gia đình không nhận tiền. Về tái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 9.078/QĐUBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc giao đất ở tái định cư. Trong đó, ông Đào Tuấn Thành được giao 198m² đất ở đô thị tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, giao đất tại thực địa. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 2 lần gửi thông báo về việc bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố tổ chức vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng đến nay hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản quy định chính sách hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Đào Tuấn Thành đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 8482 QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 24 tháng 9 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Vậy đề nghị hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho quá trình thi công dự án. Trường hợp hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Chiều 26 tháng 9, Hội Phụ nữ Đoàn Thanh niên phường Cam Giá phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên, Công ty Vinamoto Việt Nam tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và kỹ năng phòng chống tội phạm cho 150 người là cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường. Tại chương trình, các cán bộ Công an thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2020, phân tích nguyên nhân và hậu quả gây ra tai nạn giao thông, tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức trình chiếu các phóng sự ngắn về kiểm tra nồng độ cồn đối với các chủ phương tiện tham gia giao thông, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại một số địa phương trên cả nước, tình hình các loại tội phạm, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, tác hại của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông, vân vân. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chương trình đã lồng ghép hình thức giải ô chữ có thưởng với nội dung câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ, thu hút sự chú ý của nhiều người tham gia. Thông qua chương trình giúp cho cán bộ, hội viên, hội phụ nữ, các đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức trong việc thay đổi thói quen và hành vi khi tham gia giao thông và thực hiện tốt việc đã uống rượu bia thì không lái xe, cũng như nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trong tình hình hiện nay.
Tối ngày 27 tháng 9, tại chung cư TNC Villa, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC tổ chức chương trình Trung thu cổ tích tỏa sáng đêm rằm. Tham gia chương trình có trên 300 em thiếu niên nhi đồng là con em cán bộ, công nhân viên chức đang sống tại khu chung cư TNC Villa và khu vực lân cận. Các em đã được tham gia nhiều nội dung như biểu diễn võ thuật, tham gia các trò chơi dân gian, kéo co, ô ăn quan, nhảy bao bố, vân vân. Cùng với đó, các em thiếu niên nhi đồng còn được tham gia tìm hiểu về ngày Tết Trung thu rằm tháng 8 thông qua các câu hỏi của ban tổ chức và cùng phá cỗ trông trăng. Đặc biệt, tại chương trình có 12 chi nhánh may thuộc các huyện Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ, Sông Công, Võ Nhai, chi nhánh Việt Đức, Việt Thái đã tham gia chương trình thi đèn. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho chi nhánh huyện Đồng Hỷ với phần đèn sáng tạo có hình chiếc máy khâu, tượng trưng cho ngành nghề của công ty TNG. Các hoạt động này đã tạo không khí sôi nổi là sân chơi bổ ích cho các em, giúp các em mạnh dạn, tự tin và có những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn chung tay mang đến cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có một Tết Trung thu ý nghĩa, Đoàn phường Túc Duyên đã huy động đoàn viên thanh niên tự làm 50 chiếc đèn ông sao chuyển đến tận tay các em nhỏ. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ phường Túc Duyên trong thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Dù mỗi đoàn viên đều có những công việc khác nhau, nhưng với tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, họ đã chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để cùng làm 50 chiếc đèn ông sao hoàn chỉnh, bắt mắt nhất, chuyển đến tay các em nhỏ. Thì khâu chẻ tre và vót tre, chọn giấy kiếng, giấy màu, cắt xếp hình, thoa keo dán được mỗi đoàn viên thực hiện khá kỳ công. Anh Đoàn Đình Khánh, Phó Bí thư Đoàn phường Túc Duyên cho biết.
Sau khi đoàn phường triển khai kế hoạch tới từng chi đoàn thì các đồng chí đoàn viên thanh niên rất là háo hức và đã nhanh chóng người thì góp nguyên vật liệu, người thì góp kinh phí để mua vật dụng để về làm đèn. Mong rằng là chương trình này sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình của các mạnh thường quân và các đồng chí lãnh đạo để nhiều chiếc đèn ông sao tặng tới các em nhỏ hơn nữa. Rất là hy vọng là chiếc đèn ông sao nhỏ bé này sẽ đem lại niềm mong ước cho các em, giống như là năm cánh của ngôi sao tỏa sáng trong đêm vậy.
Những món quà Trung thu ý nghĩa, những chiếc đèn ông sao năm cánh được trao đến các em đã thể hiện được tình cảm, sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự sẻ chia của tuổi trẻ phường Túc Duyên trong việc chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em. là một trong số những em được nhận quà và đèn trung thu từ chính quyền địa phương và các anh chị đoàn viên thanh niên phường Túc Duyên. Em Nguyễn Kim Cúc, tổ 9 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Vui khi mọi người đến tặng quà cháu, cháu cảm ơn mọi người, chính quyền địa phương tặng quà cháu nhân dịp Tết trung thu. Cháu rất cảm ơn mọi người, cháu rất cảm động khi nhận được món quà. Cháu xin hứa cháu sẽ học thật tốt.
Ngoài tặng đèn trung thu, các đoàn viên thanh niên còn phối hợp với ban bảo vệ trẻ em phường tặng 34 suất quà ý nghĩa với tổng trị giá trên 4 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã trở thành nguồn động viên vô cùng lớn, giúp các em vui tươi, phấn khởi hơn, có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chú trọng triển khai công tác cải cách hành chính toàn diện 6 nội dung nhằm đơn giản hóa các thủ tục, hướng đến sự hài lòng cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Hướng đến sự hài lòng của người dân.
Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, bộ phận một cửa, chị Ngô Thị Linh, tổ 1, phường Túc Duyên, được cán bộ hướng dẫn khá tận tình, chu đáo. Sau 2 tuần, chị đã được trả kết quả thủ tục đúng như trong giới hẹn. Một số lần đến làm việc tại bộ phận một cửa thành phố, tôi chứng kiến mặc dù số người đông, lượng hồ sơ lớn, song cơ bản người dân đều được hướng dẫn tỉ mỉ. Quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, thành phố đã và đang triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với trên 200 thủ tục, đưa hệ thống hội nghị trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân 32 xã phường vào hoạt động, hoàn thành việc kết nối liên thông cổng dịch vụ công trực tuyến giữa các xã phường với Ủy ban nhân dân cấp thành phố và tỉnh. Theo ông Tô Hạ Sĩ, trưởng phòng nội vụ thành phố, cùng với việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hiện 100% cán bộ công chức cấp thành phố đã được chuẩn hóa theo quy định, có trình độ từ đại học trở lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm. Thời gian qua, thành phố đã phối hợp với các đơn vị mở lớp bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương cho khoảng 200 cán bộ công chức của thành phố. Tập huấn cho 64 cán bộ công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã phường sử dụng cổng thông tin điện tử cấp xã. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thành phố và xã phường ngày càng được nâng cao, công khai, minh bạch. Quá trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hẹn chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 14 tháng 8, thành phố tiếp nhận trên 7.660 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 7.065 hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết 1.875 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, 100% giải quyết đúng hạn. Thực tế, tại một số xã phường trên địa bàn như Phan Đình Phùng, Tân Thịnh, Túc Duyên, Thịnh Đức, chúng tôi nhận thấy các địa phương đều thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, cũng như đầy đủ nội dung thông tin nơi tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để tổ chức cá nhân đến giải quyết công việc được biết. Ông Nguyễn Đình Phú, tổ 9 phường Tân Thịnh cho biết, 2 năm trước đây, nhiều ý kiến cử tri phản ánh về thái độ làm việc chưa tích cực của một số cán bộ ở bộ phận một cửa của phường. Sau đó, phường đã quán triệt nhắc nhở. Đến nay, tình trạng này đã được khắc phục. Cơ bản người dân đến giao dịch đều hài lòng khi các thủ tục được hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh gọn. Ông Châu Phương Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh cho biết, Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng quy chế hoạt động, nội dung của bộ phận một cửa, quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định về chuẩn mực, đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức gắn với công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ thường xuyên. Kết quả qua thực hiện việc lấy ý kiến thăm dò của người dân về thái độ phục vụ của lãnh đạo, cán bộ và công chức làm việc tại bộ phận một cửa năm 2019 và 6 tháng đầu năm nay, người dân đều hài lòng về cách ứng xử và làm việc của cán bộ, công chức, không có phản ánh gửi đến hòm thư góp ý. Từ đầu năm đến giữa tháng 8 năm 2020, phường tiếp nhận 2.720 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 2.707 hồ sơ. Chỉ còn 3 hồ sơ quá hạn do sự cố mất điện không kịp nhập trên hệ thống. Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác cải cách hành chính tại thành phố Thái Nguyên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. như chưa đưa được thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, công an, quân sự thực hiện tại bộ phận một cửa thành phố. Việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử của một số xã phường chưa đạt hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết được cập nhật trên hệ thống phần mềm còn thấp, chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Để khắc phục, thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các xã phường, trong đó tập trung kiểm tra công vụ, việc chấp hành lề lối, tác phong làm việc của cán bộ công chức, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Cải cách hành chính của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tháng sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong những hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện dự án, cơ bản đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Lập còn một hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành ở tổ 2 phường Tân Lập chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Cụ thể, hộ ông Thành được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 13.774 QĐUBND về việc thu hồi tổng diện tích 178m² loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại quyết định số 13.734 QĐUBND với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, ông Đào Tuấn Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng. Số tiền còn lại là tiền thưởng bàn giao mặt bằng và tiền hỗ trợ thuê nhà chưa chi trả do hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng theo thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã 3 lần phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức chi trả số tiền còn lại này cho hộ ông Thành, nhưng hộ gia đình không nhận tiền. Về tái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 9078/QĐUBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc giao đất ở tái định cư. Trong đó, ông Đào Tuấn Thành được giao 198m² đất ở đô thị tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, giao đất tại thực địa. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 2 lần gửi thông báo về việc bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng đến nay hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản quy định chính sách hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Đào Tuấn Thành đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 8.482/QĐUBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 24 tháng 9 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Vậy đề nghị hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho quá trình thi công dự án. Trường hợp hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Chương trình khuyến mại Saivina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49.600.000 đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, giò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi, quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tại thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài, phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu dao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, TV, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây, chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu dao để phòng điện giật do giò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2m, đường dây cao thế 110 kV 4m, đường dây cao thế 220 kV 6m, đường dây cao thế 550 kV 8m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình, không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây, chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây, chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào chạm điện, chạm có tường rào bao quanh, chạm trong phòng, chạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900-6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!